Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, nhận biết ân sủng Chúa ban. Trước giả Thi Thiên chương 23 đã kinh nghiệm mối liên hệ giữa mình với Chúa như chiên với người chăn. Ngài là đấng chu cấp mọi nhu cầu của ông, phục hồi đời sống tâm linh lẫn thể chất của ông. Ngài luôn ở cùng ông, ban sự bình an cho ông, cho đến nỗi dù trải qua thung lũng bóng chết, ông cũng chẳng sợ tai họa nào. Ngài ban sự thỏa lòng, chữa lành cho ông và làm cho ông được tôn trọng trước mặt kẻ thù nghịch ông. Giờ đây, khi nhìn lại tất cả những gì Chúa ban, ông nhận biết rằng không phải do ông cố gắng để tạo được những điều ấy, nhưng đó là bởi ân sủng của Chúa. Vì vậy ông nói, quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Theo Thi Thiên chương 23 câu 6. Qua lời tuyên bố của tác giả, chúng ta học được những điều như sau. Điều thứ nhất, ân sủng của Chúa thể hiện như thế nào? Trước giả Thi Thiên 23 bày tỏ rằng, quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Một bản dịch khác dịch rằng, trọn đời tôi sẽ hưởng ân huệ và phúc lành. Có hai điều ông muốn độc giả biết, đó là, thứ nhất, ân huệ. Ân điển hoặc ân sủng là ân huệ lớn lao của người có địa vị cao hơn ban cho kẻ dưới một cách vô điều kiện. Tại nhà trường, một học sinh muốn được phần thưởng thì phải cố gắng học để đạt được điểm cao. Đó là phần thưởng chứ không phải là ân điển. Ân sủng của Đức Chúa Trời là sự biểu lộ tình thương vô lượng và sự thương xót của Ngài đối với kẻ không xứng đáng gì cả. Ân huệ của Đức Chúa Trời ban cho loài người một cách vô điều kiện, tức là không tùy thuộc người ấy tốt hay xấu, mà tùy thuộc vào sự nhân từ thương xót của Ngài. Ân sủng của Chúa không chỉ ban cho ông trong một giai đoạn nào đó, nhưng trọn cả đời. Dù có lúc ông David cũng phạm tội, làm buồn lòng Chúa, nhưng khi thật lòng ăn năn thống hối, thì ông kinh nghiệm rằng, vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Theo Thi Thiên chương 30 câu 5. Chính vì thế mà ông nhắn nhủ với linh hồn mình rằng, hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Theo Thi Thiên chương 103, từ câu 1 đến câu 2. Đây là điều trước giả Thi Thiên đã trải nghiệm, và ông chia sẻ cho mọi người đều biết, để có thể tiếp nhận ân sủng của Đức Chúa Trời, và trải nghiệm ân huệ của Ngài như chính ông. Đấng chăn mà ông David mô tả trong Thi Thiên này là Chúa hằng hữu trong Cựu Ước và là Chúa cứu thế Giê-xu trong Tân Ước. Ngài không phải là người chăn bình thường. Chúa Giê-xu phán rằng, ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình, phó sự sống mình. Theo Giăng chương 10 câu 11. Trong 33 năm sống trên đất, Chúa Giê-xu đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Theo Công vụ các sứ đồ chương 10 câu 38. Dù rằng con người chống nghịch Ngài, nhưng Ngài cho mặt trời soi trên người ác cũng như trên người thiện và ban mưa cho người công chính cũng như người bất chính. theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 45. Hơn nữa, Đức Chúa Trời có chương trình cứu rỗi nhân loại như lời Chúa dạy rằng, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Theo Roma chương 5 câu 8. Vì vậy, trước khi Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng trong thân xác con người, Ngài phán rằng, mọi việc đã được trọn. Có nghĩa là chương trình cứu rỗi nhân loại đã hoàn tất. Theo Giăng chương 19 câu 30. Kể từ đây, tội nhân có thể nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa cứu thế Giê-xu. Theo Roma chương 3 câu 24. Trong bức thư gửi cho hội thánh Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng, vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Theo Ê-phê-sô chương 2, từ câu 8 đến câu 9. Chúng ta cả thảy đều là những tội nhân, không thể làm gì để được cứu rỗi. Cũng chẳng một thần nào hay tôn giáo nào có thể cứu chúng ta được. Song bởi ân điển của Đức Chúa Trời, được thực hiện qua Chúa Giê-xu đã giáng thế, tình nguyện chịu chết trên cây thập tự, làm của lễ chuộc tội chúng ta. Nhờ tin nhận công lao cứu chuộc đó, chúng ta được kể là công bình, vì đứng trong địa vị công bình của Chúa Giê-xu. Đó chẳng phải bởi việc làm của chúng ta, nên chẳng ai có một cớ nhỏ nào để khoe mình cả, mà chỉ có cớ để cảm tạ Chúa mà thôi. Tuy nhiên, nhiều người muốn làm một công đức nào đó để được cứu rỗi hơn là chỉ nhờ ân sủng của Chúa. Nhưng họ không biết rằng càng cố gắng càng thất bại. Ông David đã từng nói, tôi bị lún trong bùn sâu, nơi không đụng cẳng, bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi. Theo Thi Thiên chương 69 câu 2. Ông như người bị rơi vào chỗ đất sình lầy, bị lún xuống mãi mà không có chỗ nào vững chắc để đặt chân. Cho nên càng vùng vẫy thì càng bị lún xuống mau hơn. Ông bị dòng nước lôi cuốn và nhận chìm trong hoàn cảnh đó. Người tội lỗi bị tuyệt vọng, chỉ chờ chết mà thôi. Nhưng khi ông kêu cầu Chúa và được Ngài giải cứu, thì Ngài đã đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền. Theo Thi Thiên chương 40 câu 2. Là con dân Chúa, chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã cho chúng ta được cứu rỗi bởi đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Nhờ đó, chúng ta được tha thứ, được xưng công bình, được tái sinh, được nên thánh, được làm con Đức Chúa Trời và được hy vọng sống đời đời một cách chắc chắn. Mọi sự đó không ai có thể mua được bằng tiền bạc hay bằng công đức riêng. Song ai nấy có thể nhận được một cách vô điều kiện bởi ân huệ của Chúa khi chúng ta yêu Chúa hết lòng và nhận biết ân sủng Chúa ban cho. Thứ hai, phước hạnh. Một bản dịch khác dịch là phúc lành, là những điều tốt đẹp mà Chúa hằng hữu ban cho ông David, ngay cả khi đi trong trũng bóng chết. Đó không chỉ là phước hạnh thiêng liêng, mà còn là vật chất. Trước giả sách Châm Ngôn chương 10 câu 22 nói rằng, phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào. Phước hạnh cũng thường đi kèm theo điều kiện, như lời Chúa phán rằng, sự phước lành, nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta truyền cho ngày nay. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 11 câu 26. Tuy nhiên, khi làm chiên của Chúa, thì trước giả Thi Thiên 23, hưởng được phước hạnh Chúa ban như là điều tất nhiên. Điều đó không có nghĩa là ông xứng đáng để nhận lãnh, nhưng do lòng thương xót của Chúa hằng hữu. Vua David hàm ý nói, ân sủng và phước hạnh của Chúa đã trông chừng và giúp đỡ khi ông cần. Phúc lành của Chúa khiến cho vững những bước chân của ông, còn sự thương xót hay ân sủng của Chúa giúp cho những lần vấp ngã của ông. Hay nói cách khác, phúc lành giúp đỡ ông và sự thương xót chữa lành ông. Phúc lành của Chúa chu cấp cho ông, còn sự thương xót của Chúa tha thứ ông. Là chiên của Chúa, chúng ta cần ý thức rằng chỉ có trong Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta mới nhận được phước hạnh trong đời này lẫn đời sau. Chính sứ đồ Phao-lô phải cất tiếng ca ngợi Chúa rằng: "Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời." Theo Ê-phê-sô chương 1 câu 3. Ngoài Chúa Giê-xu ra, không có một giáo chủ, một nhà hiền triết hay một danh nhân hay bất cứ một người nào có thể ban phước cho con người. Đồng thời, phước hạnh và sự thương xót không phải là điều chúng ta có thể tự mình tìm được. Đây là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đời sống trên đất và sự sống đời đời mà chúng ta nhận được đều đến từ ân sủng của Chúa. Vì vậy, trong Gia-cơ chương 1 câu 17, ông Gia-cơ nói rằng: "Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào." Ân điển ấy đã ban ra qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, khi Ngài bằng lòng lìa bỏ ngôi thiên đàng vinh hiển để giáng trần, mặc lấy hình thể của con người, sống như một con người, và cuối cùng Ngài bằng lòng chịu đóng đinh trên thập tự giá để trả thay án phạt tội lỗi của cả nhân loại. Tuy nhiên, ân sủng của Chúa chỉ có tác dụng cho những ai bằng lòng ăn năn tội lỗi của mình và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ân ấy tiếp tục biến đổi chúng ta trong suốt hành trình theo Ngài, như lời Chúa dạy rằng: "Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi." Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tinh kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Theo Tít chương 2 từ câu 11 đến câu 14. Khi chúng ta yêu Chúa thì không chỉ nói bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng phải nhận biết ân sủng Chúa ban để có thể sống đẹp lòng Chúa trong mọi sự theo lời Chúa dạy. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề Yêu Chúa, Nhận Biết Ân Sủng Chúa Ban phần 2. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối. Ta chất chứa bao nhiêu âu sầu cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho đời được thay mới và trang chứa.